Đó, cho nên đây nó mới nói rằng hai cái phần đó là phải có giải ngộ rồi chứng ngộ, đó là trải qua những cái tiến trình rồi mình sống để chuyển hóa. Vì vậy mà trong nhà thiền có câu gọi là từ cửa vào là không phải là của báu trong nhà, thấy không? Cái này từ nơi cửa vào tới từ bên ngoài á, từ bên ngoài mà vào á là không phải của báu trong nhà. Nếu là của báu trong nhà thì phải từ trong nhà lấy ra chị, lấy ra dùng. Thì cũng vậy, cái trí mà gọi là trí vui, trí hữu sư á là giống như là của báu từ bên ngoài, ha, là mình học hỏi từ bên ngoài, từ thầy, từ bạn, từ chư tổ đó, à là nói rồi mình nhân đó là mình mở được cái trí hữu sư của mình. Nhưng mà là phải khai cái trí vô sư nữa. À, thì cái này mới gọi là cái của báo của chính mình. À, thì chính cái của báo này á là mới giúp mình giải quyết được vấn đề sinh tử. À, như vậy thì để rõ lại là hai cái phần giải ngộ, thì nếu mà đã giải ngộ coi như là mình tắt được con đường mê, ha. Khi mà đã tỏ ngộ rồi á là tắt được con đường mê với con đường giác, ha. Tức là như vậy, khi mình tỏ ngộ là mình thấy được cái đường đi rồi, cho nên tách được con đường mê và con đường giác, tức là mình đã bắt đầu là mình xoay mặt lại con đường mê và đi vào con đường giác, đó là tỏ ngộ. À, cũng như giải ngộ, à, rồi mà đi cho được trọn vẹn, tức là mình sống được trọn vẹn, đó là chứng ngộ. À, chứng ngộ là sống được, là coi như mình thể nghiệm đó, chân thật nơi mình. À, như vậy thì cái buổi ban đầu đó là mình học đạo, học đạo là do nhờ thầy nhờ bạn chỉ dạy, à, rồi phát khởi cái trí hữu sư, rồi sau đó hạ thủ công phu tu tập mà phát khởi cái trí vô sư, đó là hai phần như vậy. Thì đây nói qua rõ vậy để cho khi quý vị mà nghiên cứu rồi. À, nếu bây giờ có duyên không mà gọi là học thiền mà nghiên cứu sâu đó thì thấy nó đầy đủ, chứ không á nhiều khi là học thiền, có nhiều người gọi là học thiền khi mà thấy được cái lý thiền hay quá rồi, cái tưởng đâu như mình vậy là xong việc, hoặc là như mình như vậy là giống như Phật như tổ rồi đó, giờ cứ lo đi gọi là đi nói thiền không mà không có sống được thiền. À, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên là ở trong nhà thiền, khi mà ngài thiền sư Lương Giới là cái vị tổ của tông Tào Động đó, không? Lúc mà mới vừa ngộ đạo, khi mà ngộ đạo thì ngài mới thưa với ông thầy, thầy là Vân Nham, là con còn cái dư tập chưa hết. Sau khi ngộ đạo thì ngài thưa là con còn dư tập chưa hết. Dư tập tức là những cái tập khí mà nó còn thừa, không? Tập khí còn thừa lại chưa có hết. Thì ngài Vân Nham ngài mới bảo: ngươi từng làm cái việc gì? Thì sư đáp là: thánh đế cũng chẳng làm. Hỏi gì? Từng làm việc gì? Nó thánh đế cũng chẳng làm. Tức là đây là ngài không còn có cái tâm gọi là hướng vào bên ngoài nữa, đây là có nhận được nơi việc của mình rồi. Cho nên thánh đế tất nhiên là những cái chân lý gọi là trong nhà Phật đó. Thì ngài Vân Nham hỏi: như vậy thì ông có được quan hỷ hay chưa, được quan hỷ vui vẻ hay chưa? Thì ngài Lương Giới ngài mới đáp là: quan hỷ thì chẳng phải không, nhưng mà cũng giống như là ở trong đống rác mà lượm được cái hòn ngọc sáng đó. Tức là sao? Tức là tỏ ngộ rồi thì coi như nhận được, không, nhận được cái chân thật của mình, cho nên rất là quan hỷ, rất là vui, không? Cho nên quan hỷ thì chẳng phải là không, nhưng mà cũng giống như là ở trong đống rác mà lượm được cái hòn ngọc sáng. Tức là sao? Ở trong đống rác mà lượm được cái hòn ngọc sáng thì tuy mình lượm được cái đó nhưng mà dùng được chưa? À, lượm được nhưng mà chưa dùng được, là còn phải sao nữa? Còn phải lau phải chùi, phải không? À, trong đống rác lượm được hòn ngọc nhưng mà hòn ngọc còn dơ, không? Cho nên còn phải lau phải chùi cho nó sạch nó sáng thì hòn ngọc đó mới đem ra dùng được. Thì cũng vậy, khi mình tỏ ngộ rồi thì coi như giống như mình nhận được hòn ngọc quý nơi mình, nhưng mà còn phải lau chùi, tức là công phu tu tập để gàn lọc những cái tập khí, những cái phiền não của mình. Thì khi mà những cái tập khí, những phiền não của mình đó nó sạch thì bây giờ mới có đầy đủ những cái diệu dụng. Cho nên thì đầy đủ diệu dụng đó gọi là chứng ngộ. thì cái phần gọi là kiến tánh á, không mà là phải đầy đủ như vậy, mình hiểu được vô minh, hiểu được cái giác ngộ, không rồi là làm sao mà rõ được cái Phật tánh, không thì trong đó rồi làm sao phải sống cho nó đầy đủ, nó trọn vẹn, là thì nó có hai phần như vậy, giải ngộ và kiến ngộ. Đó thì như vậy là từ trước á đến đây cái phần đó gọi là cái phần nói về lý á, tức là phần lý thuyết á, rồi tới cái phần sau này là phần khởi tu, là cái phần thực hành. Ha, như vậy thì coi như là để trước khi mà qua cái phần thực hành đó thì mình cũng phải gọi là ôn lại cái phần trước để cho quý vị nắm vững qua những cái bài học.